Victoria's public mental health and wellbeing system is changing. With hundreds of rewarding jobs where you can make a difference, there's never been a better time to join than now. Advance your career with plenty of opportunities to grow, learn, and support others. Make a difference with a career in mental health in Victoria. Search jobs that matter now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Gạo ST25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo phúc lộc thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria hỗ trợ thêm cho hàng trăm học sinh gốc Phi. Chính quyền bang Victoria hiện đang cung cấp thêm sự hỗ trợ cho hàng trăm học sinh gốc Phi ở tiểu bang thông qua việc mở rộng chương trình câu lạc bộ bài tập về nhà, giúp thúc đẩy sự tham gia của học sinh đối với việc học ở trường. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll đã thông báo bắt đầu cung cấp các khoản tài trợ lên tới 100.000 đô la trong chương trình câu lạc bộ bài tập về nhà vào năm tới. Việc phân bổ tổng số tiền trợ cấp trị giá 1,2 triệu đô la cho chương trình câu lạc bộ bài tập về nhà sẽ cung cấp kinh phí để các tổ chức cộng đồng hợp tác với cộng đồng trường học và tổ chức các câu lạc bộ bài tập về nhà cùng với các hoạt động ngoài giờ vào năm 2024. Hãng tin Premier cho biết các khoản tài trợ sẽ dành cho các tổ chức cộng đồng đã từng làm việc với người dân Victoria đến từ châu Phi và các trường có nhiều học sinh gốc Phi, giúp củng cố niềm tin của học sinh, phụ huynh và người chăm sóc của các em đối với nền giáo dục tại Úc. Chương trình cung cấp không gian an toàn, hòa nhập và phù hợp về văn hóa cho thanh thiếu niên gốc Phi ở Victoria, khuyến khích các em làm bài tập được giao và xây dựng mối quan hệ bằng cách kết nối với các gia đình gốc Phi khác ở tiểu bang. Chính quyền lao động sẽ xây dựng một trường dạy nghề TAFE mới với tổng đầu tư 55 triệu đô la ở vùng Melton vào năm 2028, mang lại cho học sinh ở vùng này và các vùng lân cận cơ hội học tập gần nhà. Giám đốc phụ trách kỹ năng và dạy nghề Gail Tierney hồi cuối tháng 10 thông báo, Học viện Bendigo Kangan Institute đã được chọn làm đơn vị xây dựng và giảng dạy tại cơ sở mới. Hãng tin Premier cho biết dự án sẽ được thực hiện thông qua quỹ Building Better TAFE Fund của chính quyền bang. Quỹ tài trợ này được nhận khoản đầu tư 170 triệu đô la trong dự thảo ngân sách Victoria để đảm bảo học sinh được tiếp cận với các cơ sở vật chất tốt nhất mà không phải đi học xa nhà. Chính quyền bang đang làm việc với Học viện Bendigo Kangan Institute để tìm địa điểm thích hợp ở vùng Melton và thiết lập cơ sở dạy nghề mới. Với mục tiêu bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2028, dự kiến ngôi trường này sẽ tiếp nhận khoảng 600 học sinh đăng ký mỗi năm. Hàng trăm người đang học ngôn ngữ dành cho người khiếm thính miễn phí để chuẩn bị làm việc với người khiếm thính và người bị suy giảm thính lực, như một phần trong chương trình dạy nghề TAFE miễn phí của chính quyền bang Victoria. Vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề TAFE Gail Tierney đã gặp gỡ các sinh viên đang học ngôn ngữ Austin, ngôn ngữ dành cho người khiếm thính tại Đại học Bách khoa Melbourne ở vùng Preston. Hãng tin Premier cho hay, chứng chỉ Austin, chứng chỉ phiên dịch và chứng chỉ phiên dịch nâng cao đã được thêm vào danh sách các khóa học TAFE miễn phí của Victoria trong năm nay, cùng với hơn 80 khóa học trong các lĩnh vực ưu tiên. Các cơ hội việc làm hiện nay ngày càng đòi hỏi kỹ năng ngôn ngữ Auslan và những người có kỹ năng phiên dịch ngôn ngữ này dễ dàng tìm được việc làm trong nhiều ngành nghề, từ lĩnh vực chăm sóc người khuyết tật đến lĩnh vực giải trí. Phiên dịch viên ngôn ngữ Auslan cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ những người khiếm thính tiếp cận những thông tin và dịch vụ quan trọng như tin tức, dịch vụ y tế và giáo dục. Hãng tin Premier đưa tin, Victoria là tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực hẻo lánh thấp nhất cả nước, theo số liệu vừa được Cục Thống kê Úc công bố. Tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực hẻo lánh của Victoria là 2,7%, sắp xỉ bang Nam Úc và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình cả nước là 3,4%. Kết quả đáng khích lệ này được tạo nên nhờ tốc độ tăng trưởng việc làm chưa từng có ở các khu vực hẻo lánh trong 9 năm qua và nền kinh tế của tiểu bang đang phát triển mạnh mẽ. Hơn 60.000 việc làm trong khu vực hẻo lánh đã được tạo ra chỉ trong 12 tháng qua, nâng tổng số người ở khu vực hẻo lánh có việc làm lên 864.200 người. Ở vùng Wanambo và khu vực phía tây nam Victoria, tỷ lệ thất nghiệp được ghi nhận ở mức 1,3%, trong khi tỷ lệ này lần lượt là 1,7% ở thành phố Bendigo và 2,2% ở khu vực Latrobe, Gippsland. Tỷ lệ thất nghiệp chung của Victoria là 3,5%, vẫn ở mức rất thấp trong lịch sử, với 133.500 việc làm mới được tạo ra trên toàn bang chỉ trong 12 tháng qua. Chính quyền lao động sẽ tăng cường khả năng tiếp cận các trạm dừng xe tram và cải thiện sự an toàn cho hành khách bằng cách xây thêm 12 trạm dừng xe tram dọc theo đường Latrobe Street ở khu vực thương mại trung tâm Melbourne từ năm sau. Theo hãng tin Premier, các trạm dừng xe tram sẽ được quy hoạch tại 6 địa điểm ở hai bên đường dọc theo đường Latrobe Street, tại sân vận động Docklands Stadium và tại các đoạn giao với đường Spencer Street, William Street, Elizabeth Street, Swanston Street và Exhibition Street. Các trạm dừng sẽ bao gồm các bậc thềm được nâng cao để cung cấp lối lên xe tram bằng phẳng hơn, cùng với các nhà chờ mới, chỗ ngồi mới, hệ thống chiếu sáng được cải tiến và bảng hiển thị thông tin hành khách, giúp hành khách đi lại dễ dàng hơn trên các tuyến số 30 và 35. Các trạm dừng xe tram mới và được cải tiến sẽ phân tách người đi bộ ra khỏi các phương tiện giao thông khác và cung cấp nhiều không gian hơn cho hành khách. Các trạm dừng mới cũng sẽ tăng cường kết nối tốt hơn với nhà ga State Library Station khi hầm đường sắt Metro Tunnel đi vào hoạt động vào năm 2025, kết nối hành khách với dịch vụ xe lửa và xe tram, đồng thời rút ngắn thời gian đi lại cho hành khách. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc một tài xế và một hành khách bị hành hung ở vùng Springvale hồi đầu năm nay. Cảnh sát cho biết một nhóm từ 4 đến 10 nam giới được cho là người Ấn Độ đã tiếp cận với một chiếc Toyota Camry khi chiếc xe này dừng lại ở một căn nhà trên đường Joyce Street vào lúc hơn 6 giờ rưỡi tối ngày 5 tháng 8. Nhóm người này mang theo một số vũ khí, trong đó có gậy bóng chày. Sau đó bọn chúng đã tấn công tài xế và nam hành khách trên xe, đồng thời làm hư hỏng chiếc xe trước khi bỏ trốn trên những phương tiện chưa được xác định. Nam hành khách 45 tuổi ngụ tại vùng Springvale bị thương ở phần thân trên. Người lái xe, một người đàn ông 34 tuổi ngụ tại vùng Nawarren South, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Nam tài xế bị rách da và sưng ở phần đầu và phần thân trên, phải phẫu thuật nhiều lần và điều trị liên tục. Cảnh sát cho rằng vụ việc này là một cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào hành khách trên xe. Tuy nhiên, động cơ chính xác của vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn có yêu thích hoạt động ngoài trời không? Bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên tươi đẹp và các trang trại của Victoria bằng cách tham gia chương trình Agriculture Victoria Great Biosecurity Quest. Chương trình diễn ra từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 10 năm nay. Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình và ra sân vườn phía sau nhà mình để tìm kiếm sâu bệnh. Hãy truy cập trang web agriculture.vic.gov.au/biosecurityquest để đăng ký tham gia chương trình.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Vào ngày 7 tháng 11, Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong vòng 12 năm qua, đồng thời để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát. Cụ thể, kết thúc cuộc họp chính sách tháng 11, Ngân hàng Dự trữ đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,35%, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Dự trữ tăng lãi suất sau 4 tháng, và động thái này nhận được sự ủng hộ của thị trường cũng như giới phân tích. Trong một tuyên bố, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Michelle Bullock cho biết, tiến trình giảm lạm phát tại Úc đã chậm hơn dự kiến. Lạm phát tại Úc đã qua mức đỉnh, song vẫn quá cao và dai dẳng so với dự kiến vài tháng trước. Theo bà Bullock, Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ không kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở về mức mục tiêu 2-3% cho đến cuối năm 2025. Do đó, bà không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers từ chối bình luận về khả năng Ngân hàng Dự trữ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 5 tháng 12 sắp tới. Ông nhấn mạnh, chính phủ đang nỗ lực giải quyết sức ép lạm phát đối với nền kinh tế. Bộ Nội vụ Úc mới đây cho biết, chính phủ Úc đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Theo tài liệu, lệnh cấm được đưa ra đối với việc xuất khẩu máy móc và các bộ phận liên quan sang Nga. Chúng bao gồm các dụng cụ có thể thay thế cho dụng cụ cầm tay, có hoặc không chạy bằng điện, hoặc dùng cho các máy công cụ, bao gồm cả khuôn để kéo hoặc ép kim loại và các dụng cụ khoan đá hoặc khoan đất, khoan dầu. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí, cũng như thiết bị điện, máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình. Chính phủ Úc đã công bố 26 đợt trừng phạt đối với Nga kể từ tháng 3 năm 2014. Danh sách đen của Úc bao gồm hơn 1.000 công dân Nga và hơn 300 thực thể. Úc đã cắt đứt mọi quan hệ thương mại với Nga, đóng băng tài sản của các cá nhân nằm trong danh sách đen và cấm các công ty quốc nội kinh doanh với các thực thể Nga nằm trong danh sách đen. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 7 tháng 11 đã kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm được đánh giá là thành công khi chính thức đưa mối quan hệ hai nước quay trở lại quỹ đạo bằng quyết định nối lại đối thoại lãnh đạo cấp cao thường niên. Trong ngày làm việc cuối cùng tại Trung Quốc ngày 7 tháng 11, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có mối quan tâm chung, trong lúc không để cho các khác biệt định hình mối quan hệ. Thủ tướng Albanese khẳng định sẽ thúc đẩy lợi ích quốc gia trong quan hệ với Trung Quốc. Đáng chú ý, Thủ tướng Úc và Thủ tướng Trung Quốc đã đồng ý nối lại một loạt đối thoại song phương vốn bị đình trệ trong những năm gần đây, sau khi đối thoại giữa cấp bộ trưởng và các cuộc đối thoại về kinh tế và chính sách ngoại giao được nối lại vào năm ngoái. Đồng thời, lãnh đạo hai nước cũng cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, biến đổi khí hậu, kết nối người dân, trao đổi sinh viên và khách du lịch. Chính quyền bang Victoria đã bắt đầu triển khai chương trình đổi rác tái chế lấy tiền, với mục tiêu giảm 50% lượng rác thải tại bang này. Cụ thể, người dân ở Victoria có thể mang vỏ lon, chai, hộp đựng đồ uống đủ điều kiện tái chế đến các điểm thu gom để nhận 10 xu cho mỗi vỏ. Bộ trưởng Môi trường bang Victoria Steve Demopoulos bày tỏ hy vọng chương trình sẽ góp phần mang lại một tương lai bền vững hơn, đồng thời phần nào tạo ra thêm nguồn thu cho người dân. Người dân có thể chọn hình thức nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng, nhận phiếu giảm giá khi mua hàng, hoặc có thể quyên góp số tiền này cho một tổ chức từ thiện hoặc nhóm cộng đồng có liên kết với chương trình. Nhà chức trách hy vọng trong 9 tháng kể từ khi chương trình bắt đầu, có thể thiết lập ít nhất một điểm thu gom cho mỗi khu vực đô thị có 14.500 người sinh sống. Một điểm thu gom cho mỗi khu vực nông thôn có 750 người sinh sống và một điểm thu gom cho mỗi thị trấn có 350 người sinh sống ở vùng sâu vùng xa. Lực lượng bảo vệ biên giới và tổ chức hàng hóa trị liệu Úc vừa mở một chiến dịch chung nhằm trấn áp các đối tượng buôn bán thuốc lá điện tử trái phép. Trong chiến dịch kéo dài một tháng diễn ra tại 4 bang tại Úc, nhà chức trách đã thu giữ hơn 35 tấn thuốc lá điện tử nhập khẩu trái phép, trị giá 11 triệu đô la. Tổ chức quản lý hàng hóa trị liệu Úc đã lấy 287 mẫu thuốc lá điện tử mang đi xét nghiệm và phát hiện 85% trong số này có chứa nicotine. Cũng dựa trên kết quả kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 376.000 sản phẩm là những sản phẩm bất hợp pháp. Bộ trưởng Y tế Úc Mapperler và Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill cho biết, trên nhãn mác của hầu hết các sản phẩm này đều nói rằng không chứa nicotine, nhưng qua các kiểm tra thì phát hiện đa phần đều chứa nicotine, nên các sản phẩm này đã bị tịch thu. Từ năm 2021, Úc đã cấm nhập khẩu, sở hữu, mua bán và sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa nicotine do lo ngại những vấn đề sức khỏe khi sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Theo báo cáo năm 2022, Engineers Australia đánh giá Úc hiện không có đủ số lượng kỹ sư để đáp ứng nhu cầu hiện tại ở tất cả các ngành trừ lĩnh vực y sinh. Theo ước tính, Úc sẽ thiếu từ 50.000 đến 100.000 kỹ sư trong vài năm tới và thậm chí không có đủ số lượng kỹ sư để đáp ứng ngay cả nhu cầu hiện tại. Những năm gần đây, chính phủ Úc đã khuyến khích nhiều kỹ sư nước ngoài ở lại hơn. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và tiếp sau là việc đóng cửa biên giới đã cho thấy việc phụ thuộc vào tài năng nước ngoài là giải pháp không bền vững và đầy rủi ro. Số liệu thống kê gần đây cho thấy khoảng 70% số kỹ sư đang làm việc tại Úc là những người nhập cư. Tuy nhiên, tình trạng chung đối với cả kỹ sư nhập cư và kỹ sư bản địa là nhiều người đang rời bỏ nghề hơn vì cho rằng mức lương và mức độ tôn trọng đối với các kỹ sư so với các ngành nghề khác còn tương đối thấp. Ngoài ra, tỷ lệ nữ giới tham gia vào ngành kỹ thuật tại Úc cũng khá thấp, chỉ chiếm 11%. Các chuyên gia cho rằng nếu cung cấp thông tin tốt hơn về triển vọng nghề nghiệp của các kỹ sư, cũng như các tiêu chí và cơ hội nghề nghiệp trong ngành kỹ thuật, có khả năng nhiều người sẽ lựa chọn theo đuổi ngành này.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Quý vị có thể không có triệu chứng hoặc là tiền sử bệnh ung thư ruột trong gia đình, nhưng quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột phổ biến trong cộng đồng. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi xin khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện. Việc này có thể cứu sống quý vị. Tìm hiểu thêm tại cancervic.org.au/bao/vietnamese.
Chú ý! Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. hãy nhanh tay ráp một skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.642 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.627 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ.